Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Khi Thiên Chúa muốn đem Elia lên trời trong cơn gió lốc, Elia và Elise đang rời bỏ đất Gan-ga-la. Khi cả hai đến thành Jericho, Elia nói với Elise rằng: "Con cứ ngồi đây, Chúa sai thầy đến sông Giô-đan." Elise đáp: "Nhân danh Chúa hằng sống và lấy mạng sống của thầy, con xin thề rằng, con sẽ không rời thầy." Thế rồi cả hai cùng đi xuống Bethel. Có 50 người đồ đệ của tiên tri cũng đi theo hai vị và đứng xa xa. Còn hai vị thì đứng trên bờ sông Giô-đan. Elia lấy áo choàng cuốn lại, đập xuống nước. Nước liền rẽ làm hai, và hai vị cứ lối ráo mà qua sông. Khi đã qua rồi, Elia nói với Elise rằng: "Con muốn gì thì cứ xin, để thầy làm cho, trước khi thầy được cất đi khỏi con." Elise đáp: "Con muốn được gấp đôi thần trí của thầy." Elia nói: "Con xin điều khó quá, nhưng nếu con thấy được thầy trong lúc thầy được cất đi khỏi con, thì con sẽ được như ý. Nhưng nếu con không xem thấy, thì không được." Hai ông tiếp tục đi và nói chuyện. Thì này đây có một xe bằng lửa và ngựa cũng bằng lửa phân rẽ hai người và trong cơn gió lốc. Elia lên trời. Elise thấy vậy kêu lên: "Cha ơi, cha ơi, cha là xe và là người đánh xe Israel." Và Elise không thấy thầy mình nữa. Người liền lấy áo mình và xé ra làm đôi, và lượm chiếc áo choàng Elia đã thả xuống, rồi lui về, và đứng lại ở bờ sông Giô-đan. Lấy áo choàng Elia đã thả xuống, đập xuống nước mà nước lại không rẽ ra. Người kêu lên: "Thiên Chúa của Elia bây giờ ở đâu?" Người lại đập xuống nước và nước rẽ làm đôi. Và Elise đi qua. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, alleluia.
Chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy. Bằng không, các con mất công phúc nơi cha các con là đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá để cho người ta ca tụng họ. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Rồi khi con cầu nguyện thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đàn để thiên hạ trông thấy. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với cha con đấng ngự nơi bí ẩn, và cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não. Họ làm cho mặt mũi ủ dột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt để thiên hạ không biết con ăn chay. Nhưng chỉ tỏ ra cho cha con đấng ngự nơi bí ẩn, và cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta tiếp tục nghe bài giảng trên núi Matthew chương thứ 6. Phần trước Chúa đã kết thúc ở chương 5 là hãy trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đứng hoàn thiện. Chúa muốn chúng ta xây dựng trở lại, trở về với cái lòng hiếu tự của một đứa con với Cha trên trời. Chúng ta làm mọi việc vì yêu mến Thiên Chúa là Cha, đứng tạo dựng chúng ta để sống mãi mãi với Ngài, chứ không phải tạo dựng chúng ta để sống mãi mãi trên trần gian. Và sự thật của đời người là như vậy, ai cũng phải qua cái chết. Không có ai giàu sang phú quý, bao nhiêu thuốc men giàu có cỡ nào mà có thể kéo dài hàng ngàn năm ở trần gian được, mà nếu có cả ngàn năm rồi cũng phải chết thôi. Cho nên khi chúng ta xét cho tận cùng, trần gian là nơi để chúng ta bắt đầu cuộc hành trình, chứ không phải kết thúc ở đây. Một cuộc hành trình đi về nước trời mà Thánh Thần của Chúa dẫn dắt từng người chúng ta theo sát Chúa Giêsu để về với Thiên Chúa Cha. Và mọi việc chúng ta làm trên trần gian này là làm vì vinh danh Chúa Cha. Trong bài phúc âm chúng ta nghe ba công việc mà hầu hết các tôn giáo đều có làm, đó là cầu nguyện, là bố thí, là ăn chay. Ba công việc nổi bật của một đời sống Kitô hữu hay là bất cứ tôn giáo nào cũng có cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Nhưng ở đây chúng ta có một mục tiêu rõ ràng, liên kết với Chúa Cha, học nơi Chúa Cha đấng yêu thương chúng ta và ban phát mọi việc một cách nhân không. Đồ ăn, thức uống, hơi thở và mọi thứ trên trần gian, ngay cả con một chí ái của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, Ngài cũng ban cho chúng ta cùng với Thánh Thần tình yêu của Thiên Chúa cũng ban xuống trên con người. Vì vậy, Chúa yêu chúng ta đến độ không có gì mà Ngài không ban cho. Thì việc bố thí là để chúng ta học nơi Chúa để biết chia sẻ, không phải để người ta cảm ơn chúng ta hoặc là khen tặng chúng ta. Nếu làm vì phô trương công đức ở bên ngoài cho người ta khen tặng thì chúng ta được cái phần thưởng ở ngay giữa trần gian này rồi, và không có một chút gì chúng ta làm vì Chúa Cha hết. Cho nên Chúa dạy chúng ta đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để mọi việc chúng ta làm được giữ kín và chỉ có Chúa Cha biết thôi. Và Chúa Cha đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho chúng ta, là cho chúng ta được ở đời đời với Thiên Chúa. Rồi khi cầu nguyện cũng vậy, cầu nguyện là để nói trực tiếp với Chúa Cha, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong Kinh Lạy Cha, để tất cả chúng ta đều hướng về với Chúa Cha, làm vinh danh Chúa Cha và thân thưa với Chúa Cha như một đứa con luôn luôn muốn làm đẹp lòng Cha ở trên trời. Mọi cái thành công, thất bại, mọi cái đau buồn, bế tắc hoặc là những cái vui mỗi ngày, chúng ta đều nói với Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Và phần còn lại chúng ta giao cho Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Rồi chúng ta đi ngủ trong an bình, trong vòng tay yêu thương của người Cha luôn luôn quan tâm, săn sóc đến từng người chúng ta. Mỗi ngày chúng ta có nhiều việc, nhiều hy sinh, chúng ta phục vụ, chúng ta làm, chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Và Cha của chúng ta đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Rồi việc ăn chay cũng vậy. Ăn chay không phải có lợi gì cho Chúa Cha đâu, mà có lợi cho chính chúng ta tập làm chủ chính mình, làm chủ những ước muốn của mình, làm chủ cả nhu cầu chính đáng là ăn uống. Chúng ta cũng sẵn sàng hy sinh để trước những cám dỗ, những tư tưởng sai lạc, Chúa giúp chúng ta có một ý chí vững mạnh hơn và lựa chọn ý muốn của Chúa, chứ không phải lựa chọn theo xác thịt của chúng ta, không phải lựa chọn cái ý riêng của chúng ta, mà chỉ lựa chọn đúng thánh ý của Chúa. Có như vậy, đời sống của chúng ta ở giữa trần gian, chúng ta đã bắt đầu cái cuộc sống trên thiên quốc ngay từ bây giờ, khi chúng ta hướng về Thiên Chúa là Cha. Nhờ Chúa Giêsu Kitô qua bí tích rửa tội, chúng ta trở nên chi thể của Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha, thì chúng ta là chi thể của Ngài, hiệp nhất với Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm, chúng ta cũng gọi Thiên Chúa là Cha. Với tất cả cái tâm tình của một người con hết lòng yêu mến, vâng theo thánh ý của Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh. Do đó, chúng ta ăn chay, chúng ta cầu nguyện, chúng ta chia sẻ, bố thí là chúng ta làm đẹp lòng Cha của chúng ta, chứ không phải làm để người khác khen tặng ở bên ngoài. Vì vậy, chúng ta có một cái nhìn cao hơn và xa hơn đến cuộc sống đời đời ngay ở giữa trần thế. Chúng ta đang sống giữa trần thế, nhưng không thuộc về thế gian này, mà thuộc trọn về Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Chúng ta đọc trong bài đọc 1, Elia cả cuộc đời lo cho dân Israel quay về với Chúa để tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Và rồi sau khi làm tròn bổn phận, Ngài đã chọn một người tiên tri để tiếp tục công việc của Elia. Và khi đã chọn Elise, hai thầy trò chia tay nhau đi qua dòng sông Giô-đan. Và trước khi về trời, Elia hứa: con muốn gì thì cứ xin để thầy làm cho trước khi thầy được cắt đi khỏi con. Elia đã hứa, và lời hứa của Elia đặt tất cả ở nơi Chúa. Elise lại xin được thần trí gấp đôi của thầy mình. Và Elia đã trả lời không phải theo như cái cách của chúng ta trả lời. Nhưng chúng ta hiểu rằng nếu Chúa muốn cho những điều này, thì Ngài sẽ cho Elise thấy được Elia lên trời như thế nào, sẽ ra đi như thế nào, thì là dấu Chúa nhận lời. Và khi cái xe lửa và ngựa kéo Elia đi, Elia đã thả cái áo choàng xuống, Elise đã nhận lấy. Và khi qua dòng sông Giô-đan, Elia đã để lại cái áo choàng mà chính Elia đã đập xuống dòng sông Giô-đan để nước rẽ làm đôi. Thì bây giờ Elise trên đường trở về cũng lấy áo của Elia đập xuống, nhưng mà không thấy nước rẽ ra. Lúc đó Elise kêu lên: Thiên Chúa của Elia bây giờ ở đâu? Rồi Elise đập xuống nước một lần nữa, và lúc đó nước rẽ làm đôi để Elise đi qua dòng sông Giô-đan. Đây là hình ảnh mà dân tộc Do Thái cũng đã đi qua dòng sông Giô-đan để tiến vào đất hứa, vùng đất đầu tiên là Jericho. Thì họ cũng đi qua dòng sông Giô-đan. Rồi chính Chúa Giê-xu cũng chịu phép rửa tại dòng sông Giô-đan. Gioan làm phép rửa ở tại dòng sông này để cho chúng ta biết chính Thiên Chúa đấng có thể làm được tất cả cho dân tộc Do Thái đi qua dòng sông khô cạn, cho Elia tin vào Chúa đi qua dòng sông khô cạn, và tới Elise khi đập xuống nước thì cái áo của Elia không có tác động gì hết, nhưng mà chính là Thiên Chúa. Cho nên Elise đã kêu lên: Thiên Chúa của Elia bây giờ ở đâu? Và lúc đó Thiên Chúa mới là đấng làm cho dòng nước nó rẽ ra để Elise đi qua dòng sông khô cạn. Vì vậy chúng ta biết là tất cả là do Thiên Chúa làm, chứ không phải con người làm. Các thánh là cầu nguyện cho chúng ta, Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, các thiên thần, các linh hồn nơi địa ngục cầu nguyện cho chúng ta. Còn chính Thiên Chúa làm, Thiên Chúa làm tất cả mọi sự tốt lành và Ngài muốn ban những ơn lành qua lời cầu của các thánh. Để chúng ta xin các Ngài cầu bầu cho chúng ta, xin các tiên tri, các thiên thần, các thánh, Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, vì các Ngài đang ở bên Thiên Chúa, các Ngài sốt mến, yêu mến Chúa như là ngọn lửa hồng đang cháy rực lên vì tình yêu. Ngọn lửa của tình yêu đang cháy rực trong tâm hồn họ. Họ được ở bên Chúa, ở gần bên Chúa, và họ cầu bầu cho chúng ta. Chứ không phải là họ có quyền năng, mà chính Thiên Chúa ban tất cả những hồng ân đó. Cũng như bao nhiêu người đến cầu nguyện với cha Trương Bưu Diệp và được những cái ơn như ý, thì không phải là cha Trương Bưu Diệp có quyền năng, Ngài cũng là một con người thánh thiện, đã chịu tử đạo và người ta đã đến cầu nguyện với Ngài. Nhưng mà đúng hơn là cầu nguyện, xin Ngài cầu nguyện cho chúng ta trước tòa Chúa, để Chúa ban phát xuống. Và Chúa đã thưởng công cho những tôi tớ trung thành yêu mến Chúa, ngay cả giữa những bắt bớ, các Ngài vẫn trung thành để đến cùng. Vì vậy, chúng ta phải có một cái đức tin trưởng thành, là sống trong cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa. Chúng ta làm mọi việc vì vinh danh Chúa và biết chắc chắn mọi việc, từng sợi tóc trên đầu của chúng ta đều được Chúa đếm hết rồi. Chúng ta hãy tín thác vào Chúa, hãy trông cậy nơi Chúa và xin Đức Mẹ, các thiên thần, các thánh, các linh hồn nơi địa ngục cầu bầu cho chúng ta, để tất cả chúng ta đều biết yêu thương nhau và làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Trước hết là cầu nguyện cho nhau và xin tất cả chúng ta hiệp thông với các thiên thần, các thánh để tất cả đều cùng tôn thờ Chúa, tất cả đều là thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô mà Chúa Cha đã ban cho nhân loại, để chúng ta làm mọi việc cầu nguyện, ăn chay, bố thí đều làm với lòng yêu mến và vinh danh Thiên Chúa là Cha của chúng ta, chứ không phải cho những cái danh vọng hão huyền của chúng ta. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến để hướng dẫn từng người chúng con. Amen.
Chúa ơi, đời con nương tựa nơi cô liêu, khi trời quạnh hiu, khi lòng thổn thức những chiều. Chúa ơi, bên đời sao lắm tranh phênh, mịt mù sóng gió lênh đênh, thì Chúa chính nơi tựa nương. Chúa ơi, đời con trông cậy nơi Chúa là niềm vui, Chúa là lẽ sống, Chúa là hạnh phúc suốt đời. Chúa ơi, dắt dìu muôn bước gian nan, xin Ngài chạm đến thân con, để tâm tư con bình an. Kìa ai gánh mang nặng nề nhọc, xin hãy đến Chúa làm nhẹ bớt đôi vai. Kìa ai đắm say ngã gục bao lần, cậy trông Chúa, Chúa sẽ vực dậy đi lên. Chúa ơi, đời con trông cậy nơi Ngài. Chúa là niềm vui, Chúa là lẽ sống, Chúa là hạnh phúc suốt đời. Chúa ơi, dắt dìu muôn bước gian nan, xin Ngài chạm đến thân con, để tâm tư con bình an. Kìa ai những khi lẽ loi đoạn trường, xin hãy đến tựa vào lòng Chúa yêu thương. Kìa ai đến đâu xót xa âu sầu, xin hãy đến Chúa lau giọt lệ thương đau.
Chạm đến thân con để tâm tư con.